thì thực ra xin thưa rằng là cái số lượng người mà bị đọa lạc trong cái tam ác đạo, xin thưa còn nhiều dễ sợ. Nói thẳng Việt Nam mà không thôi cũng như vậy rồi, thì huống chi là nước bao trùm trên thế giới. Hàng ngày, hàng giờ có những người buông cái thân nghiệp báo này ra, rồi mang một cái thân nghiệp báo khác, mà cái thân nghiệp báo của đời sau nó lại nặng hơn cái thân nghiệp báo của đời này. Cái chuyện mà được giải thoát trong cái đời sau nó càng khó hơn cái sự giải thoát trong đời này. Chính vì thế mà xin thưa với tất cả chư vị, khi mà mình hiểu được cái phương pháp cứu độ chúng sanh, nó thực tiễn, nó cụ thể mà trước mắt, quý vị nên phát cái tâm nôn nóng đi, phát cái tâm giống như Đức A Di Đà Phật, ngài đứng, ngài buông cái tay xuống để mà cứu độ chúng sanh, ngài không dám ngồi. Bây giờ có nhiều cái tượng A Di Đà Phật người ta làm ngồi để cái tự duyên thôi, chứ thực ra thì cái biểu tượng của A Di Đà Phật là ngài đứng, chứ ngài không dám ngồi. Là tại vì sao như vậy? Tại vì từng giây từng phút vô lượng vô biên chúng sanh đi xuống tam ác đạo khổ như vậy, ngài muốn cứu vô lượng vô biên chúng sanh, cho nên ngài không dám ngồi. Ngài nói chúng sanh cố gắng mau mau đi về Tây Phương Cực Lạc, nếu không chỉ còn sơ suất một chút thôi mình bị nặng đau đớn lắm. Thật sự nó là như vậy. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái chương trình mà cụ thể trong cái mấy ngày hôm nay là chúng ta nói thẳng về cái phương pháp hộ niệm cho nó cụ thể, để mà chúng ta bắt đầu tiếp tay với chư Phật đi cứu độ chúng sanh. Xin thưa nói thẳng với chư Phật, thực sự là chúng ta đang tiếp tay với chư Phật cứu độ chúng sanh. Mặc dù chúng ta là một chúng sanh, nhưng mà chúng ta biết được cái phương pháp cứu độ chúng sanh thì vô tình chúng ta thay thế cho Phật để cứu độ chúng sanh. Những người phàm phu này đi cứu độ những người phàm phu khác đi về Tây Phương. Nếu mà chúng ta cứu được những người phàm phu khác đi về Tây Phương thì chúng ta có một cái cơ duyên là chúng ta cũng sẽ cứu được chính chúng ta đi về Tây Phương. Xin quý vị nôn nóng lên, bắt đầu tiếp tay với tất cả chư vị đạo hữu khác mình hộ niệm vãng sanh. Nếu mà trong đời này không hộ niệm, xin thưa thẳng của chư vị, xin nói thật, khó vô cùng khó. Thì trước khi mà đi lên đây thì có một cái bữa ở dưới Queensland, thì thầy Mộ Đạo có giảng một cái bài pháp hai buổi thôi. Thì ngài dán cái gì Ấn Quang Đại Sư sơ sao, ngài nói một câu mà tôi ngồi cảm động vô cùng. Có một cái vị Phật tử hỏi ngài Ấn Quang là về cái pháp gọi là Pháp Chu Tam Muội, có nhiều người dịch ra gọi là Pháp Chu Tam Muội. Thì ngài Ngộ Đạo mới đưa ra một cái kiến như thế này, là ngài Ấn Quang Đại Sư mới đưa ra một cái câu hỏi là như thế này, là không biết cái vị này hỏi về Pháp Chu Tam Muội để làm chi, cái mục đích là như thế nào. Pháp Chu Tam Muội là một cái phương pháp niệm Phật mà niệm cho đến nhập vào cảnh giới niệm Phật Tam Muội luôn, bằng một cái công phu rất là cao, là 90 ngày niệm Phật không ngồi không nằm không ngủ, gọi là Phật lập. Và sau 90 ngày như vậy tạo ra một cái chứng đắc, gọi là chứng đắc vào cái tam muội, tức là nói chung là nhất tâm bất loạn, bằng phương thức như vậy. Thì ngài Ấn Quang nói là cái người này hỏi về cái Bát Chu Tam Muội, một là để cho mình được vãng sanh, phải không? Hai là hay là hỏi cái Bát Chu Tam Muội này để cho chúng ta cái danh, có được cái tiếng rằng là chúng ta đã thực hiện được một cái phương pháp tối vi diệu, cái phương pháp mà hàng thượng thượng căn mới thực hành được. Thầy Ngài mới nói, nếu mà để cho mình được vãng sanh thì đâu còn phải dùng đến cái phương pháp bát chung tam muội. Còn mà nói là bát chung tam muội để mà quý vị thực hành thì theo Ngài Hộ Đạo nói, Ngài Ấn Quang cũng không sử dụng cái phương pháp bát chung tam muội để mà Ngài tu. Thì Ngài Hộ Đạo nói tiếp, Ngài Ấn Quang Đại Sư là một vị Đại Bồ Tát, vị Đắng Giác Bồ Tát, nghĩa là Đại Thế Chí Bồ Tát Thái Lai. Thì cái năng lực của Ngài làm sao mà không thực hiện được cái phương pháp của bát chung tam muội? Nhưng mà suốt cuộc đời của Ngài, Ngài không bao giờ thực hiện cái đó, Ngài không bao giờ nhắc nhở cái đó. Mà hồi như hồi nãy chúng ta còn tu, mình mở ra cái lời cái gì của Ngài, Ngài nói như sao? Lúc nào chúng ta cũng thấy ta là phàm phu, công phu còn yếu kém, và chúng ta coi tất cả mọi người là Bồ Tát, chúng ta cứ thành tâm chí thành chí kính niệm câu A Di Đà Phật, nương theo cái tự lực của Phật mà chúng ta vãng sanh về cái phương cực lạc. Chứ Ngài không nói là chúng ta bị niệm Phật nhất tâm bất loạn lấy cái chứng nhắc đó đi về cái phương cực lạc. Cho nên Ngài Ngộ Đạo lại nói những câu tôi ngồi trời, tôi thấm thía dữ lắm. Một vị Đắng Giác Bồ Tát, một vị đại tổ sư, làm sao để cấp người ta thì vấn đề niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhưng mà Ngài quán chiếu rằng là cái căn cơ của chúng sanh trong cái thời mạt pháp này, Ngài thấy rõ ràng minh bạch, không có thể nào, không có cách nào có thể là tự mình chứng đắc để đi về Tây Phương được ở trên. Chính vì vậy mà Ngài nói muốn cứu độ được chúng sanh trong cái thời mạt pháp này là hãy dùng những cái nhà riêng thế này, giống như cái đạo tràng Tịnh Nghiêm này, để mà kêu gọi khoảng chừng vài chục người thành tâm chí thành chí kính hội tụ với nhau niệm Phật rồi cùng hộ niệm cho nhau. Ngài nói đây chính là những cái đạo tràng cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Quý vị thấy, cho nên mỗi lần khi mà lên đây nói chuyện với quý vị cảm động dễ sợ lắm. Trong suốt một năm qua tôi thực hành thứ quan, tôi thực thí nghiệm thứ quan, tôi từng đi nói chuyện với một cái đạo tràng mà ở dưới có từ 500-600 người, quay cái phim hay chữ lắm, đẹp lắm, mọi người ngồi nhô lô nhiều lắm. Rồi tôi cũng từng đi nói chuyện với những nhóm có chừng 5 người, 10 người, có nhóm mấy chục người, bắt hoàn toàn là không có hình ảnh một cái đạo tràng gì cả, chỉ là cái ngôi nhà đơn sơ như vậy. Thế mà trong vòng một năm qua, tất cả những cái chỗ mà gọi là những cái nhà tư nhân, những vị Phật tử, những vị cư sĩ, họ tự động họ lấy một cái căn phòng của nhà của họ làm cái niệm Phật, được kêu 5-10 người tới để mà niệm Phật. Tất cả những cái niệm Phật đường, tôi gọi là niệm Phật đường nhỏ đó, đều có người thành tựu hết. Không một người thì 2 người, không 2 người thì 5 người, có nơi được 10 mấy người, có nơi được 21 người, có nơi được 20 mấy người. Trong khi tất cả những cái đạo tràng lớn sau một năm, chỉ là sau một năm, nghĩa là bọn tái diễn lên mỗi lần về là tôi có gặp hỏi là thì nhiều lắm là một người, tôi nói nhiều lắm là một người, còn hầu hết tôi hỏi là trong năm qua cái đạo tràng chúng ta ở đây có được người nào vãng sanh chưa? Các vị đó đều cứ làm thinh rồi trả lời mơ hồ, có nghĩa là tôi đánh giá là không có một người nào vãng sanh hết. Chính vì thế cho nên khi mà trở lại cái đạo tràng, thấy quý vị mà phát triển, thấy cái tinh thần mà niệm Phật thành công thế này, tôi thấy rõ rệt Ngài Ấn Quang Đại Sư đã đi một cái quyết định mà rất ít người thấy ra cái hiện tượng này. Chính là những cái đạo tràng tự dựng mà Ngài nói là một cái đạo tràng hết sức là nhỏ, không có trường bán trường, không có trường diệu, không có liên quan gì, bất cứ gì, cứ thành tâm chia thành chi cánh mà niệm Phật với nhau, rồi đi hộ niệm với nhau. Ngài nói nhất định những cái đạo tràng này. Và thực sự trong một năm bao giờ chứng minh rõ rệt như vậy. Chỉ có một cái đạo tràng mà tôi cũng cỡ chừng 400-500 người tới niệm Phật. Tôi đi cái lần thứ nhất về, rồi tôi khuyên người ta cố gắng khổ niệm cho nhau để mà thành tựu. Sẽ cái lần tới thứ hai, hỏi quý vị trong 3 tháng qua, 5 tháng qua, quý vị có người nào thành tựu chưa? Cũng chưa có. Rồi tôi đi cái lần thứ ba, tôi mới nói một cái mạnh dạn như thế này. Nó thực sự, nếu mà quý vị cứ quyết lòng niệm Phật, tu hành cho chính đáng để mà thành tựu, thì có thể lần sau tôi lường biết nó, tôi không dám tới quý vị nữa. Là tại vì cái hy vọng mà mình chứng đắc, mình nuôi càng lớn thì câu chuyện cái thất vọng mà mình không cho các cái chứng đắc nó càng ngày nó càng lớn hơn nữa. Tức là sau cùng cái sự thất vọng đó nó vẫn giữ cho mình. Sợ lắm quý vị ơi. Thì bây giờ mới thành tâm với nhau đi, tha thiết với nhau đi, chí thành chí kính với nhau đi, bảo vệ với nhau đi. Quý vị sẽ thấy thực sự những người mà phàm phu tục tử như chúng ta, cái phương pháp hộ niệm chính là cái đại cứu tinh tức, cứu chúng ta vãng sanh tây phương cực lạc bằng cái gì? Và tín hạnh nguyện mười niệm bất sanh. Cho nên trước khi mà đi tới đây thì tôi có gặp anh Quốc, kể lại cái chuyện của chị Tuyền vãng sanh ở ngay đạo tràng này chứ đâu. Quý vị thấy đi, nếu cái câu Tuyền đó mà nếu không được hộ niệm, nếu không được sự hỗ trợ của đạo tràng chúng ta, làm sao có thể có những tổ chức tốt như vậy. Trong năm 2006 tôi tới đây, tôi gặp anh, tôi gặp chị, trong lúc là chị bị ung thư, thì nghe tôi nói chuyện, tôi nói bây giờ một cái số phận như vậy rồi quyết làm đi về Tây Phương đi, thì chính chị cũng tới, nhưng bây giờ tôi không sợ chết nữa. Rồi chính anh Quốc cũng nói không sao cả. Tôi cũng nhớ là anh Quốc nói mà, nếu mà vợ của em mà có được phước phần đi về Tây Phương trước thì em mới lại em nuôi hai đứa con rồi em đi sau. Chị có nói không nè? Đã đang như vậy thì năm 2007 tôi lên đây thì tôi nghe chị có thể đi làm lại được rồi, tôi cũng mừng. Đến năm 2000 và cuối năm 2008 thì cái bệnh trở lại, và tôi ở Việt Nam còn điện thoại qua tôi nữa, thì chính cô Tuyền nói tôi mà, em nhắc lên em niệm Phật vãng sanh Tây Phương cực lạc. Và anh Quốc còn nói em quyết định em hộ niệm cho vợ em đi về Tây Phương cực lạc. Rồi các vị đồng tu ở trong cái tình nhân này, chúng tôi quyết định sẽ hỗ trợ cho chị Tường được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Tôi nói như vậy là đủ rồi. Quý vị có thấy không? Cứu người trước mắt, mình biết cứu người ta vãng sanh về Tây Phương cực lạc thì làm sao mà mình không biết cứu mình đi về Tây Phương cực lạc. Thì vô tình nói rằng cứu người là cứu ta, cứu ta tức là cứu được tất cả mọi người luôn, ta cũng chúng sanh luôn mà. Quý vị thấy, từ bây giờ đây cho đến ngày chúng ta vãng sanh, mấy chục năm không biết, tạo mà mỗi người, mỗi khác, ở lại càng dài, chúng ta cứu thêm người. Mà khi hết phòng cứu người thì chúng ta về Tây Phương, tất cả thì đi về Tây Phương hết. Mà đi về Tây Phương rồi thông, thông đạo lực. Quý vị sẽ thấy cứu một trích bao trùm pháp giới cho không phải là giờ. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, đầu tiên chúng ta củng cố niềm tin cho nhau, nhất định chúng ta cứu người, cứu ta, cứu tất cả dòng họ, cứu tất cả những quan gia trái chủ của chúng ta, và cứu luôn gì ông bà cha mẹ, cứu quyền pháp tổ của chúng ta đã quá mạnh rồi. Xin thưa, khi mà mình hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy chính ông bà cha mẹ của chúng ta ra đi hoàn toàn không có người nào biết nào để mà giải cứu dùng cho những người thân chúng ta đã quá vậy. Tức là sao? Họ đang chìm trong những cái khổ của tam ác nào, chắc chắn trong đó. Tôi bảo đảm 100 người ra đi, nhiều chỉ có một người lột ra khỏi cái tam ác nào, trở về cái tam thiện đạo mà thôi. Nghĩa là nhiều lắm họ cũng như chúng ta, không có gì cả. Còn 99 người kia chúng ta phải có cái tâm cứu độ họ để mà trả trọn cái đạo nghĩa của người làm con, làm cháu. Quý vị thấy không này? Ráng lên. Chứ còn không thì tôi nói thiệt quý vị, khổ vô cùng.
Thì bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta trở lại cái chuyện mà hội niệm. Thì xin thưa quý vị là chúng ta phải đi cụ thể, chứ nếu không thì qua ba ngày này chúng ta vẫn lang thang. Và nếu mà những cái bộ phim này nó loan ra, thì những người nào có cơ duyên gặp được thì chúng ta họ nắm được những căn bản vững vàng để mà hộ niệm, chứ không nên là đi quá đà rồi nói trời nói đất, rồi nhiều khi lại bị lầm lỗi trong cái lúc mà hộ niệm. Và khi mà tôi nói cái này, thực ra là tôi có cái bằng chứng rất là cụ thể, là trước đó những cái đạo tràng mà tôi đi, tôi nói về hộ niệm tôi nói kỹ lắm. Thế mà sau khi mà người ta thực hiện, thường thường là thực hiện cái lần thứ nhất, họ làm sai dữ lắm. Họ làm sai đến nỗi mà tôi cứ ngỡ ngàng nữa. Và khi mà bắt đầu tiến sâu tới những chỗ đó thì tôi sẽ trình bày cho quý vị biết về những cái chuyện mà nó sơ suất. Là khi mà làm sai mà không biết, mà khi mà biết rồi một cái, đối làm một cái, là chúng ta có thể cứu độ người một cách sẽ làm được chống khó gì cả. Thì vấn đề hộ niệm thì tôi thường thường tôi đi đâu thì tôi nói thì tôi cũng có làm cái giảng bài. Thì hôm nay tôi có nói cái gì tôi ghi vào đây cho tôi biết sao. Bây giờ cái giảng bài tôi đi ba chữ thôi: một là khởi đầu, hai là hộ niệm, ba là nói xem tôi không biết cái khởi đầu cái gì nữa. Thì bây giờ tôi nói đầu tiên, tôi nói đầu trước mới đã, để cho chúng ta đi cụ thể. Và những cái là hỏi buổi chiều hôm nay, quý vị nên cố gắng là xoay quanh vào cái chuyện hộ niệm cho thật là cụ thể. Thế mà quý vị nào ví dụ như có những cái gì mà cao quá thì kẹt quá thì hỏi cũng không, thì cứ hỏi những cái thấp. Tôi thích tác là những cái thấp gần gũi. Thế thì hơi cao quá nhiều nghĩ. Nhiều khi mình nói cao thì mình thấy nó vui lắm, hay lắm, tâm này tốt lắm, nhưng mà khi mà thực sự thực hiện một cái mình đã chấp liền. Thì cái khó sự của một cái hộ niệm thì xin thưa là cái đầu tiên ấy, chúng ta nên đi theo từng bước này, là muốn hộ niệm cho một cái người nào thì quý vị cũng nên áp dụng là khi nào cái gia đình của người đó, thân nhân của người đó tới tính mời cái ban hộ niệm, chúng ta mới đi hộ niệm. Còn người ta không chịu tính mời thì mình tìm cách mình khèo khèo ạ. Có người khèo khèo, tức là mình tung cái chương trình hộ niệm ra, mình tung cái chuyện hộ niệm của mình ra. Tôi ví dụ như có một người nào đó gần bên nhà mình đó có người bệnh, mà mình không nên tới đó mình tiếp thì mình tới mình gặp bạn bè nào đó nói là tôi có cái phương pháp hộ niệm hay lắm, cái gia đình bà đó mà nếu mà cho tôi hộ niệm á mà thành công mà tin tưởng á thì chúng tôi tới hộ niệm có thể cứu được người đó liền. Mình cứ mình bắn tiếng ra để gì? Thực ra cái tâm của mình là muốn đi hộ niệm cho người đó, nhưng mà mình lại bắn tiếng để cho người ta tới mời mình. Cái mức kỳ lạ như vậy, người ta tới mời mình đó thì nó mới lên, mà người ta không mời mình đó thì nó không lên. Cái đó thực sự nó như vậy chứ không phải là giỡn đâu quý vị. Tôi để tôi kể cho quý vị nghe những cái chuyện mình lên đông tin là như thế nào. Từ đó tôi nói tôi vui chơi thôi đó. Tức là khi nào mà cái người thân của họ họ thành tâm, họ tin tưởng vào cái ban hộ niệm, họ tha thiết cái chuyện mà đem cái ban hộ niệm này, mời cái ban hộ niệm này tới mà cứu độ người thân của mình, thì tự nhiên mình tới mình hộ niệm cho người đó, tôi báo đắm. Có nhiều khi tôi báo đắm tới 97% là người đó được mà sang lòng lắm. Còn nếu người nhà mà không chịu tin tưởng vào cái vấn đề hộ niệm, mà cứ muốn ở để kêu người đó tới hộ niệm thử coi như thế nào, để coi thế người mấy ông này cũng làm cái trò gì đây. Tôi báo đắm quý vị, mình niệm 100 người nhiều khi chứ 3% là được phước phòng nào đó nhẹ nhẹ chút thôi, còn 97% bị tại vì người nhà của họ không tin vào cái ban hộ niệm. Trong khi mình hộ niệm như vậy, người ta không chịu theo cái quy luật của cái ban hộ niệm, chính vì vậy mà sau cùng nội thất bại hết. Cho nên thành ra là khi một người mà muốn hộ niệm như vậy, bắt buộc cái người thân phải thành tâm trước.
cái gia đình phải thành tâm trước. Và khi mà mình hẹn cái lần đầu tiên mà tới cái gia đình của họ, thì cái vị trưởng trại đi cùng một vài người tới, đem cái tờ giấy, cái quy luật tới, nói chuyện với người ta 5 phút, 10 phút mình mới được hộ niệm. Thì khi mà đem tới như vậy, luôn luôn kêu gọi người nhà nó tập hợp lại, càng đông càng tốt, càng hết tất cả các nhà nó thì càng tốt. Còn nếu những người nào vắng mặt mình phải đổ cái người nhà có mặt đó, là chỉ phải làm việc với những người vắng mặt, là nói họ mới tin được, và phải làm đúng theo cái phương pháp của hộ niệm thì chúng tôi mới hộ niệm được. Nếu mà quý vị trong khi chúng tôi hộ niệm, quý vị xen vào làm những việc khác, chúng tôi phải đình chỉ và hộ niệm. Cái đó là phước vọng của quý vị, đấy là cái nguyên tắc mà quý vị nên nhớ. Tức là mình đầu phải rất là mạnh. Ví dụ như có nhiều người, người ta biết người ta cò kè bớt một thêm hai thì mình cũng thêm bớt bớt sau đó một chút, nhưng mà sau đó rồi mình vẫn cứ trong những lúc khai thị, mình vừa khai thị cho người mình, vừa khai thị cho người nhà, tự nhiên sau cùng rồi họ cứ chấp nhận cái hộ niệm. Quý vị mình thấy khi mà người nhà họ yểm trợ cho cái phần hộ niệm của mình và họ làm đúng theo cái phương pháp, quý vị sẽ thấy bất khả tư nghị. Nhiều sáng tôi nói mà rõ ràng bất khả tư nghị. Và may mắn là trong cái chuyến này tôi có một số cái, thêm một cái kinh nghiệm nữa về cái chuyện hộ niệm, tôi sẽ làm được kể ra cho quý vị coi. Có những cái chuyện hộ niệm mà có tất cả mọi người, người ta hoàn toàn coi như là nghĩ rằng là mình bó tay rồi, mình không còn cách nào có thể mình cướp được cái quyền mạng của người này nữa rồi. Mà tôi nói quý vị ơi, mình còn nước còn tắt, quý vị cứ tiếp tục còn gia trị đi, quyết định hộ niệm như người ta đi. Sau cùng người ta bản thân mà tất cả mọi người ngỡ ngàng, coi như không tưởng tượng được. Mà sau khi mà người đó vẫn sanh rồi, người ta mới thố lộ, tôi mới biết xin tôi lạ lắm, thành công chế thành chế kiến. Quý vị mới thấy là cái Phật lực bất khả tư nghị. Chúng ta không thể nào dùng cái lý trí, chúng ta không thể nào dùng những cái mà coi như là khoa học ra mà chứng minh, dùng những cái lý luận gọi là cái thế trí huyền thông chúng ta mà giải Phật pháp được hết. Bất buộc chúng ta phải dùng cái tâm trong thành, chúng ta mới thấy được cái sự hộ niệm đó thực sự là vĩ đại. Cho nên thường thường khi mà mình đến và nói chuyện với gia đình, thì những cái chuyện mà quý vị nên chú ý là cái thứ nhất, như trong này tôi có đối với gia đình bệnh nhân, thì hôm nay tôi nói khởi đầu là luôn luôn phải khuyên họ. Bây giờ cái người thân của quý vị là sắp chết rồi, chắc chắn là sắp chết, bác sĩ đã chịu thua rồi, bệnh viện đã chịu thua rồi, quý vị mới nghĩ tới chuyện hộ niệm. Thì bây giờ động viên họ, bắt buộc phải tin tưởng, quý vị phải lấy làm tin để mà đi tin tưởng vào Phật pháp, tin tưởng vào sự hộ niệm của chúng tôi, và quý vị phải quyết lòng hỗ trợ cho chúng tôi, giúp đỡ cho chúng tôi, và chính là giúp đỡ cho người thân quý vị. Tôi tin tưởng một cách vững vàng rằng là người thân quý vị thì vượt qua tất cả những cách nào, sau khi là bỏ cái bao thân này, quý vị sẽ thấy một cái hiện tượng bất khả tư nghị mà trong kinh Phật nói là sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì mình giảng giải sơ qua vấn đề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại tôi nói với những người mà khi quý vị đi hộ niệm mà hoàn toàn người ta không biết tu, người ta không biết niệm Phật, thế nhiều khi giờ chúng ta mà đã biết rồi cái thì không còn nói chuyện này, hiểu không? Chúng ta tới hộ niệm thắng luôn. Cái khai thị nó càng quan trọng, nó càng cần thiết cho những người hồi giờ không biết tu. Ví dụ như ta thì tu mà con ta không biết tu, ta thì tu mà mẹ ta không biết tu, ta thì tu mà người hàng xóm nó không biết tu. Nếu mà người hàng xóm có cái cơ may kêu chúng ta tới hộ niệm, chúng ta cũng giảng giải sơ trong vòng 5-10 phút, quý vị tin tưởng đi, thì chúng ta bắt đầu hộ niệm liền. Thì khi mà nói với họ là đưa ra những cái nguyên tắc họ chấp hành chân vấn, ví dụ như hộ niệm, những cái nguyên tắc mà quý vị ở đây cần nói là đừng có nên dùng những hình thức khác xen tạp vào trong lúc chúng tôi hộ niệm. Ví dụ như quý vị, chúng tôi đang hộ niệm như vậy, quý vị kêu một cái vị thầy bùa tới, nó bị đọc cái bùa này để cho nó giải cái cách nào gì đó. Nếu mà người ta xen kẽ vào những chuyện đó vô, chắc chắn là do cái niềm tin người ta không đủ. Mình đang ngồi niệm như vậy, kêu một người kia tới tụng bên này, tụng bên nọ, cũng là xen thật luôn, cũng là không phải, cũng không tốt luôn. Mình đang ngồi niệm như vậy, người ta nghĩ là người ta uống cái máu này máu nọ đủ cho nó hết bệnh, cũng là xen thật luôn. Khi mà bác sĩ đã chịu thua cái chứng bệnh này rồi, mà nếu quý vị ơi, bây giờ quý vị ngày mai đừng có đi để mà tôi kêu bác sĩ tới tìm thuốc hay làm cái gì đó, chuyện đó nhiều khi nó cũng vô ích. Tức là nếu mình nhẹ thì mình vẫn tiếp tục mình nội niệm cho người ta, mà nếu nặng quá thì mình nói rằng là nếu mà cái quý vị quý vị không tìm thì tự nhiên sau cùng rồi cái sự niệm này cũng chỉ là uống một thuốc. Cái thứ hai là nói với người cha chuẩn bị cho một cái căn phòng. Căn phòng càng trong lại càng tốt. Tôi ví dụ như ngay cái căn phòng này, nhiều sáng hôm qua có người nào nói, nếu mà cái đạo tràng này có một người nào bản sanh đem ngay cái đạo tràng này nội niệm, tôi thắng máu đánh vô cùng tốt. Là tại vì tất cả những hình ảnh Phật ở đây đều là chưa nhắc hết trơn rồi. Đây là cái điều rất là quan trọng. Không còn treo Bồ Tát hay treo bông, treo hoa, không cần treo cái gì cả. Chỉ cần là treo hình Phật mà thôi. Đây là cái chỗ mà niệm Phật rất là tốt. Ví dụ như vậy. Và có cái gì nói là nếu mà cái đạo tràng này trang nghiêm thì có chư Thiên Long và Pháp Người Tạo gia trì cho. Nếu mà người đó tin tưởng một cách thực sự, chư vị Thiên Long và Pháp Người Tạo gia trì vào, không tưởng tượng được. Đó là cái những chuyện mà chúng ta bây giờ cái công thật. Khi mà nói chuyện người nhà, sau khi mà người nhà mà đồng ý tất cả mọi chuyện rồi đó, thì chúng ta nên điều tra thêm một chút xíu nữa về cái cá tính của cái người bệnh, về những cái mà người bệnh thường hay mắc phải. Ví dụ như có nhiều người, người ta thương con cái nhiều quá, thương đứa cháu nào đó nhiều quá, mình cũng không phải biết. Có nhiều người người ta còn giữ đóng tiền ở trong cái tủ sắt, người ta giữ chắc nhiều quá không không, cứ cho ai mà tới mà sợ sống hết đó, mình cũng phải biết. Có nhiều người người ta nợ nần tiền bạc người ta, mình cũng phải biết qua. Biết những cái điều này rất là quan trọng. Và sau khi biết tất cả những chuyện đó rồi, biết thêm nữa, nói thêm nữa, quý vị nên có phần là gì, là phải hối những điều này. Là trong những cái giờ phút mà gần đây, một năm hai năm trở lại đây, một tháng hai tháng trở lại đây, cái bà cụ này, cái ông cụ này thường hay nằm mơ thấy điều gì hay không, có thường hay là nửa đêm mà giật mình khóc la hay là làm cái gì hãi kinh hay không, có thường hay ngồi càm ràm đám đám hay nói chuyện với người nào hay không, có nhiều người đang tức bực cái người nào không. Mình cố gắng điều tra càng nhiều càng tốt về cái đầu tư của người đó. Thực ra là tất cả những cái này nó có thể nó sẽ hiển hiện trước những giây phút mà người đó ra đi. Mình hỏi thử, nếu mà thí dụ như người nhà mà biết được, cho mình biết thêm là họ có bị những chướng nặng nặng hay không, họ có bị những cái thí dụ như là sát hại sinh vật hay là nhiều khi đến lộn đến lạc. Mình điều tra một chút xíu nữa, càng hiểu thêm càng hay, để mình gỡ ra chẳng có gì trời. Tôi ví dụ như cách đây cỡ chừng mấy tháng, thì người ta kêu tôi hộ niệm cho một người mà nằm trên cái giường 4 năm rưỡi, 5 năm, nằm trên giường, mà cái người đó mới có 37, 38 tuổi thôi. Thì nằm như một khúc cổ nhưng mà không biết gì hết trơn. Thì người ta kêu tôi bây giờ hôm nay sao cái người này tự nhiên nắng cái đầu và kêu cái ban hộ niệm, tất hộ niệm. Và khi mà tôi ở các nơi tôi thường ấy, tôi đi vòng vòng nhiều lắm, khi tôi về Sài Gòn là người ta báo tôi liền. Tôi nói anh chị ông ơi, tôi cứu người này. Hỏi cứu sao? Cái anh này, anh nằm trên giường bệnh như một khúc gỗ đã hơn 5 năm qua rồi. Tôi đi về 5 năm qua rồi, làm sao mà tôi cứu được? Nhưng mà người nhà trong thành quả. Tôi tới tôi hồi niệm, tôi nhìn tôi đờ cái đầu nắm. Tôi nói thì thực ra là khúc gỗ nhưng mà cũng có được trật. Tôi ráng thực hai thì thôi thứ. Thì anh đó cũng có mở mắt rồi nhưng mà tính hay mơ gì tôi cũng biết nữa. Sau khi mà tôi khai tiền một thời gian sau đó, tôi mới hỏi cái người nhà. Tôi nói vậy, quý vị ơi, quý vị cứ nhớ thử là anh này tại sao anh lại bị như thế này. Thì người nhà nó cũng sao hết đương không như vậy, bệnh một trọng cái vô nhà thương, cái nhà thương mới là bị tai biến mạch máu não, cái nằm như vậy suốt như vậy. Cái tôi nói quý vị nhớ thử coi, ráng nhớ thử là trong lúc mà trước khi anh bệnh á, anh có xảy ra cái chuyện gì không? Ví dụ như anh ta có té
hay là có thể nhiều khi thí dụ như qua một cơn mà ác mộng kinh hoàng, hay là có một cái đang trước đó con nghĩ có nhớ cái gì nhiều hay không, có những sự cố nào quý vị nên cố gắng khai ra để tôi tìm cách coi như may rằng là có thể là đó là cái nguyên nhân mà anh ta bị cái chứng nặng này không. Người nhà nó không có gì hết, tôi có gì hết, tôi nhìn lạ thật ha, kỳ lạ. Như vậy tôi tiếp tục tôi nói đi, tôi nói là nó là cố gắng bù xả đi. Bây giờ gặp tôi là may mắn là lắm rồi đó, đã nằm 5 năm rồi, còn tiếc gì nữa mà nằm đây. Bây giờ tính dậy đi, tính dậy đi mà niệm Phật với tôi đi, để mà trở về Tây Côn đi, chứ còn không thì có nhiều nằm 10 năm nữa thì chết. Tôi nói tôi kia là tôi thích anh tới coi anh có tỉnh không, mà nhiều khi cái những lúc đó tôi dùng cái phương pháp nói chuyện mạnh để cho nhiều khi nó trước tỉnh dậy, thì có nhiều lần anh ta giật mình, anh ta giật mình. Tôi nói thấy quý vị không, quý vị tưởng là 5 năm qua anh này không có tỉnh à? Tôi nói quý vị anh này không tỉnh luôn phải không? Cái tôi hỏi là người nằm đó, tôi biết là hình như anh này có một cái hút mắt nào trong này này, có một ông ức nào trong này này. Quý vị nghĩ thế thôi, hay là 5 năm qua quên rồi, có người nào ở đây có người nào nhớ không, kể lại đi. Thì không có gì, không có gì trơn. Thì lúc đó có một cái bà dì quên đó, mà vạch tất cả mọi người ra nói thôi bây giờ quý vị ơi, bây giờ ông thầy đã gặp tới ông thầy rồi. ông thầy ông nói như vậy thì mình phải khai tình ra, chứ còn giấu biết mình gì nữa. Tôi biết như vậy là cứ khai đi, chứ còn cái gì nữa đòi làm. Mình nếu mà nói thân cùng rồi, người ta khai cái sự thật ra rồi, người ta khai ra. Thì cái anh này mà trước khi bị như thế này, thực sự là trải qua một cái cuộc ấu đá với một cái hai phe với nhau, vì một cái gì đó người ta còn giấu rồi, không kể tôi còn giấu. Mà cái anh này bị ngồi là cái đối phương đó, trong lòng gọi là mười mấy cái nát dao vào trong người. Mà khi mà anh ta nằm chảy máu như vậy, cái bên kia quyết định không cho ai vào chữa đỡ cho chết luôn. Quý vị tưởng tượng đi, vì cái nỗi tức quốc cận này mà cái anh này vô bệnh viện bị tình trạng này. Tôi nói đây là cái chuyện mà giả sử những quý vị biết giúp Phật nào, ngay trong giờ phút đi vô bệnh viện anh nạp bị tình trạng này, giải cứu việc có thể quý vị cứu được anh này, giấu làm việc chuyện này. Thì bây giờ cái anh đó thì cũng trước thì các vị đầu tu có báo cáo qua là anh đó đã đi rồi, tội là điều có tốt hay không. Nơi hồ niệm được 9 tiếng đồng hồ thì tâm thấy cũng mềm lắm, nhưng mà bản sanh thì không, thì không biết tại vì sao cũng cứ mê mê trong cái cảnh mê mê như vậy. Tại tôi chỉ có nội niệm cho anh đó có một đêm mà thôi. Rồi tôi về tôi nói là cái tình trạng này rất là khó, quý vị cứ cố gắng đi. Bây giờ tôi cũng không giải cứu được tại anh đó mê mê. Quý vị thấy rõ rồi, có những cảnh tượng đó mình khui ra được càng sớm thì mình nhờ cái chuyện này mình khui lên cái anh đó. Là gì? Bây giờ tất cả những cái oán hờn, tất cả những cái mà căm thù với nhau phải bỏ đi, phải xả đi, phải tha thứ cho người ta đi. Để gì? Để cho chính mình tha thứ cái nghiệp của mình đi, tha thứ những cái mà tội lỗi của mình đi, tha thứ những cái đọa đày của mình đi, để mình rời cánh đọa này mình về cái phương cực lạc. Chứ nếu mình nằm đó mà mình cứ quyết làm mình thù hằn chết được, mình thấy biến thành ma thành quỷ, mình đến mình hái chết được những cái người mà đâm mình thế chết, thì chắc vì cái lòng căm thù này mà mình bị chết đọa lạc coi như là phản kích. Tôi nói mạnh lắm, trong những cái khi mà tôi biết được như vậy rồi, cái con đầu vô hình niệm xong là tôi khai thì thắng một chuyện đó luôn. Tôi nói thắng chuyện đó luôn. Tôi nói nếu mà bây giờ đây anh còn quyết lòng mà đến mà hại những người mà hại anh thì chính anh sẽ hại anh, hại anh đến tan tệ luôn, hại anh cho đến vạn kiếp về sau luôn. Anh cứ biết tất cả đều có nhân quả lắm. Trong đời trước anh hại người ta thì cái đời này người ta hại anh, bây giờ anh tiếp tục anh hại người ta thì tiếp tục anh sẽ biến vào những cảnh hoàn toàn về xấu để mà hại nhau. Cho nên cái cuộc đời này, cái vấn đề mà thù hằn chúng ta nên mở, đừng nên kết. Thì khi mà mình hiểu được mình gián ngã như vậy, nếu mà anh quyết định anh hại người thân của anh thì oan gia trái chủ trong nhiều đường nhiều chức nó quyết định hại anh, không bao giờ mà có thể thoát nạn được. Đó là những lời khai thị rất là mạnh, rất là mạnh. Chúng ta nói trước khi người bệnh như vậy vô tình mình giải cứu được. Có một người khác cũng nằm trên giường bệnh 4 năm, quý vị có biết không, tôi tới tôi nói chuyện với họ có một đêm thôi ông đã mở mắt luôn. Nghĩa là thuốc trong 4 năm trời luôn luôn không bao giờ mở mắt. mà tôi nói một đêm anh ta mơ mắt luôn. Ngày hôm sau tôi tới đêm ba thằng mặt tới, tôi nói tôi khai tiền nữa. Treo cái mặt anh ta ngước nhìn thứ này trong 4 năm trước, nằm mê man mất tích. Mà mình tóc nó mạnh vô cùng, mình dán trên mặt đấy, giống như kiểu như mình dùng cái nội lực của mình mà mình xôi vào trong cái tâm người ta để người ta giúp mình. Thì thực ra cái đó cũng không phải là do tôi, mà cho là tại vì ông ta đau cái bệnh, mà khi cái cơn đau nó đau lên đó, thì nó làm anh ta đau nhức dữ lắm. Cho nên bác sĩ cứ chích cái rồi là cái một phim nhiều quá, cho nên ông ta cũng mê rồi, sẵn mê luôn. Tôi khuyên người nhà dám bớt một phim lại, nói bác sĩ là cứ làm lứa liền thôi, sau đó dám làm. Thì hôm trước mà hôm trước các vị về nói cho tôi nói lại là cái ông ta vẫn còn nằm trên giường nhưng mà đã bắt đầu tỉnh rồi, đã coi như là bắt đầu ông có niệm Phật theo được rồi. Sau 4 năm trước, nhờ những câu niệm Phật như vậy mà bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cho nên xin thưa rằng là khi mà mình đi gặp người nhà, mình hãy nói với người nhà những cái chuyện này để cho người nhà thông cảm với mình, thổ lộ ra những cái khúc mắc của cái người bệnh đó mà mình cứu họ. Thì mình biết mình cứu họ như vậy, chính mình bây giờ đang ngồi ở đây để mà chờ cái ngày chờ cái ngày mình đi về Tây Phương. Thì nhớ là quý vị nói là khi mà tôi về Tây Phương thì nhờ công đức của anh ông, thì tôi nói nếu mà quý vị mà nghĩ như vậy thì khi đi về Tây Phương sớm trước tôi thì sau này phải về đây cứu tôi. Và tôi còn muốn là nếu mà tôi đi về Tây Phương sớm thì cố gắng lúc mà A Di Đà Phật đến, tao này có quán tâm thế chí, thì tôi cũng ráng gửi về A Di Đà Phật để tôi cứu quý vị. Tại vì chúng ta kết với nhau mà, kết với nhau là cứu nhau, âm thầm cứu nhau, chứ không phải là âm nghĩa là cứu nhau có nghĩa là khi về Tây Phương xong rồi quý vị tới cứ hiện ra được cái báo từ này báo này, không có được. Các ngài ở đó có hàng vô vàn cái phương tiện, vô vàn cái tiện nghi để mà âm thầm cứu mình, chứ không phải là các ngài về nó cứ hiện thông ra rồi để mà báo cho mình là tôi về Tây Phương rồi. Quý vị không cần làm như vậy. Chúng ta tu hành chúng ta biết rồi, chúng ta đừng nên có cái móng cọc là khi một người về Tây Phương rồi họ sẽ hiện hình ra này, thì cũng rất khó đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mong cầu như vậy thì tôi sợ rằng là quan gia cái chủ của mình nó cũng có cái thần thông đạo nhận, nó em nó giá mạnh và sao uổng lắm. Chúng ta cứ giữ tâm thành thật cứu người, tức là cứu ta, tự nhiên sẽ được cái chuyện đó. Chỉ khi nào quý vị biến cái công đức về Tây Phương này thành cái phước báo nhân thiện thì quý vị hưởng cái phước báo nhân thiện, không được vãng sanh Tây Phương. Chứ nếu quý vị đi hộ niệm cho người ta, niệm Phật rồi giữ cái công đức này cho đến cái ngày mình lâm chung mình về Tây Phương, thì chắc chắn nhân nào quả đó quý vị đều được vãng sanh Tây Phương là hết. Xin thành thật nói thẳng quý vị như vậy. Những cái điểm nữa mà mình nên nói với người nhà, thường thường á thì khi mà nếu mà không biết về cái pháp môn niệm Phật, họ không hiểu về cái cảnh giới, thì thường thường là khi mà nói chuyện vãng sanh, đưa người thân của họ đi về Tây Phương Cực Lạc thì nó giống như một cái sự mỉa mai vậy quý vị. Tức là ví dụ như hồi trước mình thấy thường thường những đám tang đó là coi như cầu gì nguyện cho ông Nguyễn Văn Ích được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc á, rồi bên cạnh nhất phong ưu trên đó là phong ưu, mà dưới thì cầu nguyện cho người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người đời người ta không hiểu khi mà nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cái cầu cho người ta chết, thì quý vị cũng phải nắm bằng cái chuyện này. Đừng có nên để cho người nhà người ta hiểu lầm ở chuyện này. Thì muốn biết như vậy mình phải cần dán nghĩa cái cách, cái gọi cái danh từ vãng sanh cho người nhà, nhất là những người nhà không biết tu, để người ta hiểu với mình, người ta cố gắng hỗ trợ với mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi hỗ trợ như vậy có nghĩa là yêu cầu người nhà trong suốt cái thời gian mà mình hộ niệm, đừng có bao giờ có một tâm nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, mấy ông này ông cầu cho cha tôi chết nhưng mà con thương cha con quá, A Di Đà Phật cho cha con được sống được thêm ngày nào hay gì đó. Nếu mà gia đình có cái tâm nguyện như vậy, xin thưa rằng nó chưa đi rất nhiều cái công đức hộ niệm chúng ta. Nên nhớ rằng là cái sự cảm ứng giữa cha con, vợ chồng, mẹ con, thân thuộc của nhau nó mạnh hơn những người hộ niệm chúng ta. một lời nói của người ba hồ này nó không có giá trị đối với người bệnh đó, không có giá trị bằng vợ của họ, bằng đứa con của họ. Cho nên thành ra là nếu mà mình không có làm cái tư tưởng đối với những người mà thân nhân của họ, nhiều khi chúng ta hồi nhận thì rất là nhiều, mà cứu người ta bằng sanh thì cứu không nổi, nhiều lắm, cũng có thể cứu là cứu họ vượt qua cái tam ác đạo thì có thể, chứ mà thực sự là người đó khó vọng bằng sanh lắm. Xin thưa, nhờ cái công đức niệm Phật cứu họ ra khỏi cái tam ác đạo thì chúng ta có thể cứu. Nếu mà người thân họ cứ quyết lắm cầu nguyện cho cha của con được sống được thêm ngày nào hay ngày đó, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho cha của con sống dậy. Rồi khi mà cái người đó, người ta có con người như vậy, người ta nói thầm với cha ơi, cha ơi, người ta niệm sao niệm kệ, cha cố gắng ăn uống cho nhiều uống chút ha, phải uống chút ha, để mà cha sống được ngày cha nào cha sống chứ đừng có nên về Tây Phương làm gì. Mình niệm Phật là hàng tháng qua mà chỉ cần người thân, mà chỉ cần tới thân thì với cái người thân họ một chút như vậy thôi là cái người đó phải biết được. Sẽ biết cái tâm nguyện của anh sang Tây Phương thành cái tâm nguyện sống thêm được ngày nào hay ngày đó, sống để chờ con cái nó về, sống để cho chờ cháu nó thành tài. Tất cả những tâm nguyện đó mà nó hiển hiện trong cái tâm của cái người mà sắp sửa ra đi đó, tôi bảo đảm quy tất cả chịu nhận tôi, mình hộ niệm gì hộ niệm, người đó cũng không được bản sạch, chắc chắn không được bản sạch. Tôi xin gửi ra đây một cái chuyện mà mới vừa đây, mà cái ca này không phải là do chính tôi hộ niệm, nhưng mà tôi cũng có tham gia một phần nhỏ nhỏ thôi. Cái vị này anh chơi trường gần 30 mấy năm, trường anh chơi trường 30 mấy năm. Xét về cái công hạnh tu hành, nói chung là đi tu, đi Phật thất, đi thọ bát quan trai 10 mấy chục như vậy, mà nói về niệm Phật thì cái vị này không niệm Phật nhiều, không thích niệm Phật. Mà đến sau cùng rồi thì cái vị đó ra đi. Lúc đó ra đi thì tôi đang ở dưới Long Thành. Thì khi ở Long Thành rồi, người ta mới điện thoại tới, đi là ông đó bị rồi. Tôi đi rồi cố gắng ngủ đi cứu ông đó. Nhưng mà khi buổi chiều là tôi về thì tôi là không còn đó. Tôi ra đi tốt không? Vị thầy đó bắt đầu không tốt. Là khi mà bắt đầu hôn điện thì cái vị đó đã bị mang bất tỉnh 15 ngày. 15 ngày có giúp tỉnh lại, sáng sáng tỉnh lại chút thì cứ kêu người vợ. Rồi có lúc kêu cha, có lúc kêu mẹ, kêu mẹ kêu. Cứ nghe là cứ giữ, một mặt là cứ giữ cái chuyện đó, nói gì nói cũng cứ giữ như vậy, trực tụ luôn. Và cái sau cùng rồi khi mà, tại vì cái ở Việt Nam thì cái giống như là để xô như vậy, tôi là để xô là cái giống như là cái phần rượu nào mà chính là cái dự chích của nó, tôi không có dự chích cái đó. Mà sau cùng tôi có hỏi người nhà tôi điều tra, tôi kêu là nghĩ tôi coi ông này có bị cái gì, thì tôi mới phát hiện ra là khi mà tôi có dữ lắm rồi đó, thì người nhà mới thố lộ ra một cái chuyện như thế này, là cái ông cụ đó trước đó khoảng 4 tháng là cứ tới trước cái xe ông đà, ở nhà có xe ông đà, cứ cầm xem đà, cứ lắc lắc xem đà, cứ nói lắm nhảm. Thôi lắm nhảm cái gì? Mình lắm nhảm thì nói à, để nói chuyện với mẹ thì vậy. Làm mời bà là vợ ông ta chết trong lúc ông ta mất cái 50 tuổi. Rồi nói chuyện với ông nội, ông cố là những người mà đã ra đi rồi. Mà trong phút 4 tháng như vậy, gia đình hoàn toàn không biết gì cả. Cứ tưởng là ông ta mê mê sáng sáng, lú lú lẫn lẫn nói chuyện như vậy. Tôi nên tao dạy đúng rồi, biết quan. Nếu mà quý vị lúc đó mà chỉ cần tánh tin này cho nó cái vị mà hồi niệm ta biết, ta tới ta phải vẽ chữ gì một vài điều nói nhỏ thôi, là hộ niệm thôi chứ có gì đâu. Khuyên cái ông bác đó niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho ông gia thế chủ, thì mình hoa giải với ông gia thế chủ, mình năn nỉ với ông gia thế chủ. Khi mà có cái phần mà khai thị ông gia thế chủ, tôi sẽ nói rõ thêm cái chuyện này quý vị thấy. Là tôi nói thiệt, có thể trong vòng 1 ngày, 2 ngày, nhiều lắm là 3 ngày giải tỏa liền. Mà có nhiều khi mình hiểu sớm nữa, tôi nói thiệt nhiều khi có một buổi thôi là mình hòa giải được liền. Thành thật xin thưa, càng sớm nó càng tốt, đừng có để quá trễ. Nếu để quá trễ thì khó lắm. Có một lần tôi đi qua Pháp, có một bà cụ kia cũng có cái hiện tượng như vậy. Tôi nói ngay với cái chị mà giúp đỡ cho bà cụ được, là chị ngần ngày phải lo hộ niệm cho bà cụ biết. Một người không được, tại ở đó có ai hộ niệm đâu. Chị khai giải chuyện này cho bà cụ biết. Bây giờ tôi hỏi lại bà cụ đó, bây giờ sao rồi? Niệm Phật tốt lắm, đầu kiện đừng nó có chỉ ra, hoàn toàn không chỉ ra gì cả. Đơn giản, giả sử như cái người mà giúp đỡ cho bà cụ đó mà không thú lộ cho tôi cái chuyện này, cứ giấu chuyện này đi, thì đến bữa nay rõ ràng là cụ đó lâm vào tình trạng có thể bế tắc rồi. Và chúng ta biết một cái giá dễ lắm quý vị ơi, đơn giản như vậy. Cho nên khi mình biết được cái phương thức mà hộ niệm cho người ta, mình cứu người, mình cứu rõ ràng trước mắt, mình cứu ai nữa, mình cứu nghe chính mình đây này, chẳng ai hết trơn. Quý vị có biết không, mình tu thế này này, mình đừng nghĩ rằng là mình sẽ chứng đắc. Mình tu thế này, mình đừng nghĩ rằng là cái công phu mình tác lực. Mình tu thế này, mình đừng có nghĩ rằng là Phật quang sẽ gia trì cho chúng ta, thì tất cả những cái ma quang không bao giờ gian đến chúng ta, không bao giờ được nghĩ như vậy, sai lầm. Ma, Phật ma nó nằm ngay trong tâm chúng ta chứ không đâu cả. Trong cái thời mà pháp này, xin thưa quý vị nhớ một câu cho nó kỹ thế này: Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Mà tôi thường thường hay nói cái gì là Phật cao nhất xích, ma cao tới một cái số, tức là vạn trượng chứ không phải là nhất trượng. Đừng có cứ xử lý, tất cả nó đều nằm trong cái tâm chúng ta trơn. Chúng ta khởi một cái tâm mà công cao ngã mạn một cái, chúng ta bị liên lập tức. Chúng ta khởi một cái tâm mà giận hờn một cái, bị liên lập tức. Chúng ta mà khởi một cái tâm mà nghĩ rằng là mình chứng đắc này chứng đắc nọ, là chúng ta bị liên, bị ngay liên lập tức, mà chúng ta hoàn toàn không hay. Chứ như hay rồi thì chúng ta cũng đỡ đi. Xin thưa là trước khi mà lên Melbourne nói chuyện quý vị, tôi có đi thăm một quý vị tu 35 năm, bây giờ đang nằm trong nhà thương tâm thần, bị bệnh tâm thần. Mà trong chúng đó tôi khuyên tất cả quý vị, những người mà giúp đỡ cho cái vị đó, hãy tới thính tôi đi, kêu ba lần chúng tôi đi, và cùng với chúng tôi hộ niệm. Tôi nghĩ rằng là nhiều lắm có tới 2 tuần lễ cái vị này có thể giải tỏa được. Nhưng mà tôi nói như vậy quý vị cứ làm lơ thì tôi cũng không biết làm sao. Tôi dẫn tôi đi ra, tôi báo lại cái vị đó đi ra, mà tôi chở đi chiếc xe lợi dụng trong suốt chiếc xe đó, trong xe đó 4 người, và trong đó có một sư cô đi theo mọi. Tôi nói bây giờ quý vị cố gắng đi hộ niệm đi, kêu chúng tôi tâm hộ niệm thành tâm đi. Quý vị tới đây cứ bàn tháo chuyện này, nói chuyện này cho vui, nói chuyện cái cho vui, vui chút chút thì cũng không giải quyết được cái chuyện này đâu. Bây giờ quyết định hộ niệm đi, thay vì nói chuyện vậy cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi có những gì giải nào giải thì chúng ta sẽ vào giải sau. Thì tôi nghĩ rằng là trong vòng 1 tuần lễ quý vị sẽ thấy biến chuyển được. Nếu bây giờ để như thế này trong bệnh viện, hàng ngày bác sĩ tới cho uống thuốc gì, thuốc an thần, càng uống càng bệnh, càng uống đến một lúc nào đó không cách nào cứu được, cứu chữa được. Quý vị có biết không, 35 năm trường tu hành bây giờ bị như vậy, không lắm quý vị ơi. Đừng có nghĩ rằng mà khi giả sử như cái vị đó mà biết cái phương pháp hồn niệm, tôi nói thẳng là từ cái vị đó cứu cái vị đó, đơn giản như vậy. Là như vậy, tất cả những cái cội nguồn, tất cả những căn lệ, tất cả những cái duyên mà để mình có thể mình chuyên theo những cái nhân ác, mình đoạn đi, mình cắt đi, mình bỏ đi. Nếu mà lỡ đó sinh ra cái mình đoạn liền đi, là tự nhiên hết, không có gì cả. Mà thay vì mình không biết, mình cứ tưởng mình tu như vậy là chắc, mình tưởng là mình ngồi như vậy, mình ngồi thiền như vậy mà 2 tiếng đồng hồ, người ta ngồi 3 tiếng đồng hồ là thân thế đó, để nói tôi ngồi một ngày này qua ngày kia, tướng như vậy là mình mong rồi. Khi mà cái tướng như vậy nó hiện ra một cái thì cái dẫn đi tuốt lúc liền, đến gì đến cho mình tỉnh ngộ lại thì đi vào nhà thương tâm thầm liền. Mà cái vị này nói nếu mà cái người này mà ra khỏi cái nhà thương trong 1 tiếng đồng hồ là coi như là báo cáo cho bộ lý khắp nơi trên tìm bắt về liền lập tức. 35 tuổi để sau cùng bị nạn như vậy, chỉ cần một cái sơ ý mà thôi. Cho nên xin thưa thẳng quý vị, sự hộ niệm này quý dữ lắm. Biết sớm một ngày chúng ta cứu một ngày, biết sớm một ngày chúng ta cứu được người thân chúng ta, biết sớm được một ngày chúng ta tự mình cứu mình. Nếu mình cứu người thân là được, chứ sao mình phải cứu mình, chứ không phải là chuyện gì. Những cái lúc mà khi mà bắt đầu khi mà hồi niệm, chúng ta còn phải nhắc nhở cái người thân là từ cái ngày mà chúng ta hồi niệm, cái cảnh cáo người trong gia đình họ tuyệt đối không được quyền sát sanh. Chứ nếu không mà chúng ta hồi niệm thì cứ hồi niệm, nhưng mà người ta có âm thầm sát sanh đến đó thì tôi nói thiệt quý vị, khó, vô cùng khó để mà giải cứu cho cái người thân của họ. Tôi nghĩ khó cho tay là nó chắc chắn không được. Sát sanh có nhiều người cứ nghĩ rằng là sát con cá, sát con gà, sát con gì thì chúng ta nên cử. Còn những con vật nhỏ nhỏ là chúng ta làm cái sát, không phải như vậy đâu. Sơ ý chuyện này chúng ta vẫn bị như thường. Tức là khuyên họ đến được con kiến, con ruồi, con muỗi ở nhà, quý vị cũng đừng có nên sát nữa. Thì cái việc hộ niệm này nó mới viên mãn, nó hoàn thành, mới giải được cái nạn oan gia trái chủ cho cái người thọ họ xa đi. Nếu mà họ sơ ý, họ cứ làm việc bình thường, họ cứ làm sát mũi, sát cá, sát lùi, sát hết trong lúc mà hồi niệm như vậy, tôi xin thưa thiệt, coi chừng. Tôi thường hay nói giỡn giỡn, quý vị đừng nghĩ là con mũi nó yếu, không có đâu. Con mũi yếu là khi có một con nó bay vô mà làm cái chát, nó chát rồi. Chứ nếu mà con mũi mà nó làm một ngàn con nó vô trong nhà quý vị cũng phải chạy luôn rồi chứ không còn nữa, đứng đó nữa đâu. Quý vị có thể sát đi 100 con cho một ngàn con nói chung, cứ nói chung vô là mũi, quý vị hít vô, nói chung tài là mũi cái là mình cũng chết luôn rồi. Thế xin cái mạng nó nói như vậy chứ không có giỡn. Cho nên đừng có bao giờ mà sơ ý mà cứ giết những con vật mà nhỏ nhỏ như vậy, mình tưởng là đơn giản, không đơn giản chút nào đâu. Một con nó không thể báo đời mình được, chứ nó tập hợp lại một ngàn con, một vạn con, một triệu con, nó có một cái năng lực vĩ đại lắm, có thể nó hại mình chứ không phải giỡn. Đừng có nói chi những con vật lớn. Cho nên thưa này, thẳng như vậy, cho nên quý vị phải nhớ là nhắc nhớ người ta những cái điều này mình nên nhắc, rồi là có thể đưa ra cái tờ giấy, tụi đưa nhà tụi ta đọc, tụi nói sơ sơ, quý vị đừng có nên sát sanh. Nếu mà mình khuyên được người ta mà từ cái lúc mà mình tới một hồ niệm mà người thân của họ phát cái tâm thanh chi trường để mà đem cái công đức đó hồi hướng cho cái người bệnh, rất là tốt. Cái chuyện này mình chỉ khuyên mà thôi chứ không nên bắt buộc họ phải ăn chay. Vì cái thế mà đưa ra tình trạng ăn chay có nhiều người ta chịu được, ta làm không nổi. Tôi nói thiệt, nhất là có những người mà ta thèm thì quá là nhiều rồi. Mình ấy bắt buộc quý vị mà phải ăn chay thì người ta thôi 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 đỡ tôi ăn mặn cho rồi. Ông già tôi không ồn gì giờ, ông thích thịt gà cho nên ngày nào tôi cũng cho ông ăn thịt gà. Thật sự, nó cũng khó như vậy. Thì nếu mà người ta không ăn chay được thì mình khuyên người ta là nên dùng cái tam tịnh nhục. Thì ra cũng dùng cái tam tịnh nhục, tức là mua những thứ mà người ta làm sẵn, nhất là ở tại Úc này. Mình ra ngồi shop thì chắc chắn mình mua về là tam tịnh nhục thôi, không có gì cả. Và xào nấu cũng nên xào nhẹ nhẹ, đừng bỏ hành, bỏ gì quá, bay lên. Nó làm cho cái thanh khí nó cũng không tốt, nó cũng cản trở cho cái đường vận sanh của người thân của họ. Cho nên khuyên ăn chay được thì nên khuyên, có những lần khuyên tham thức khuyên. Thì nhiều khi người ta bằng đầu ăn chay chứ có thể ăn chay 10 ngày, còn mình thì ăn chay trường rồi, đi khỏe rồi, phải không này quý vị? Và cũng nên nhớ một câu nữa là đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái người đó hồi giờ không ăn chay, cái gia đình không ăn chay thì chắc chắn là cái người này không có bản sanh, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tại vì chính tôi hồi niệm có những người mà hồi giờ người ta không biết ăn chay là cái gì cả. Tôi ví dụ như cái chuyện mà mới có đưa cái phim ở đây là cái cô Trần Thị Kim Phượng, cả một cái gia đình của cô không có một người nào có pháp danh hết, chính cô cũng không có pháp danh. Mà thực sự trong những cái phim mà tôi đem tới đây bạn xem đó, thì cái phim của Trần Thị Kim Phượng là phim hay nhất. Nó có một cái chuyện điển hình hay nhất, mà đáng tiếc là trong lúc mà cái chuyện hay nhất đó khó mà có thể mà gặp được trong đời, lại là không được quay phim để sau cùng rồi. Cho nên đi đâu người ta nói chung ra cái bàn hay lắm mà con không thấy cái gì hay cả. Thì khi mà đưa tới cái chuyện mà giải oan gia tới chỗ thì tôi sẽ ghi lại này, tôi nhớ cái chỗ mà này mà tôi nói lên cho quý vị biết là nó hay cái chỗ nào. Nó hay đến nỗi mà tôi nói giống như một cuộc đóng phim như vậy, một cuộc quan sát giống như một cuộc đóng phim chứ không phải là hiện thực. Mà khi mà hoàn thành được cái phim đó rồi, những người đó còn ngỡ ngàng luôn, người ta không ngờ nó được. Tại tất cả mọi người đa hiện những đàn đó, người ta chắc mắm đàn cái bà này chắc chắn sẽ bị đổ lạc, chứ không cách nào mà có thể cái hiện tượng tốt đẹp mà không ngờ được. Tại vì cách đó cỡ chừng 3 tháng có một người đã hiện tượng xảy ra giống hợp như vậy, nghĩa là người ta nó giống như 99% như vậy. Mà tất cả các vị Phật tử thì người ta không có đủ cái năng lực, mà các cái vị hộ niệm, các vị sư có vị sư đó nữa cũng không giải quyết được.
mà để sau cùng rồi cái người đó phải ra đi, mà ra đi với tổ chức rất là xấu. Mà cái người đó, cái người mà ra đi đó trước đó cũng có cái duyên với tôi, chưa biết tôi là gì cả, chưa có pháp trên gì cả. Tôi nói sang một em đó là cái người đó niệm Phật rất là tinh tấn, quyết lòng đi về Tây Phương. Và tôi dặn cái người chồng là phải hỗ trợ cho cái người vợ của mình. Và tôi dặn những cái người bạn đồng tu đó hãy tới hội niệm chồng, và người ta đã chuẩn bị hết trơn rồi. Không ngờ là khi mà tôi đi qua hút rồi thì cái người đó mới bắt đầu đi vào cái chỗ kịch liệt làm chết. Và sau cùng rồi người ta điện thoại cho tôi nên thương tiếc rồi, không biết làm sao cả. Và thật ra là tại vì nhiều khi chính tôi ở đó tôi cũng chưa chắc gì tôi giải quyết được. Nhưng mà tôi nói là khi mà mình có một cái phương pháp hộ niệm cụ thể rồi, có một cái phương pháp mà mình đã từng dùng cái phương pháp đó mình cứu những trường hợp đó rồi, thì tôi nói là cái tầm tâm tầm lực còn nước còn tác, chứ không bao giờ được quyền rời bỏ cái người ta để cho quan gia đã chứng tự do bao hàng cái người bệnh đó. Để gì? Chính hồn nhà sẽ chủ tạo thêm một cái nghiệp sát mới, rồi chính những người ra đi xuống cái địa ngục tạo thành những oan gia trái chủ cho cái oan gia trái chủ, cho nên cái nghiệp chứng. Quý vị thấy phán thiên này nó cứ trồng chất tất cả đều bị đọa lạc hết. Chính vì vậy mà khi mình biết được cái cách giải này, tôi nên xin thưa quý vị, mình có thể giải được, chứ không phải là không có cách giải đâu. Khi mình đã cái chỗ đó rồi, chúng ta sẽ khai thác hay lắm, nhất là cái phim mà chồng thì kim phượng hay lắm, không ngờ được. Mà khi mà tôi giải được cái chuyện đó rồi thì quý vị Phật tử nó bây giờ làm sao anh chị ông ơi, bây giờ nó rất là vô duyên này, thế mà tôi đang bó ra cho người ta học, tôi giờ làm sao đánh được, chúng ta đánh được cái chuyện thực đó là như vậy, thì làm sao mà tìm được cái cô kim phượng thứ hai, mà làm sao mà có thể diễn tả cái khuôn mặt của tôi mà lúc đó cũng có tôi làm thiệt chứ tôi làm giả đâu ạ. Bây giờ tôi làm giả tôi làm có gì nữa, tôi cũng làm giống như giỡn, cách nào làm được, không cách nào tự nhiên được. Mà lúc đó tự nhiên vốn chỉ một tiếng hồ giải quyết được, mà thực sự là hoàn toàn là một sự mà tình cờ mà tôi giải được, nó cũng là sự may mắn. Đó chính là thực ra là cái ca mà tôi tới tôi hộ niệm cho cái cô đó là 9 giờ tối tôi mới tới hộ niệm cho cô đó, chứ không phải là cái giờ đó. Mà không biết tại sao cái giờ đó thay vì tôi đi hộ niệm với người khác, tôi lại nói bây giờ tôi nói với quý vị mà chở tôi đi, thôi bây giờ chờ hơn tối cái cô này đi, tôi nghĩ cô này sao mà tới kịch liệt hơn, tìm người tối mình thỉnh cô này đi. Đi trên xe anh đang tới hai người tối đó thấy có 6 vị thầy đang đứng tại chỗ đó tìm cách hóa giải cái ôn chuyện này, mà hôm nay không được. Trời ơi, nó hổ nó hào mà nó xáo xé quần mà nó cứ hình Phật phải đem xuống, mà nó nghĩa là thầy nó cũng không tha được. Nghĩa là không sợ, con sợ thay vậy chứ. Quý vị thấy. Cho nên khi mình biết được cái chuyện oan gia thế này rồi, mình cứ sợ chuyện oan gia, mình sợ cái chuyện sát sanh, mình sợ cái chuyện mà giận hờn, mình sợ cái chuyện mà sân khỏe. Và tất cả những cái đó biến thành oan gia hết. Dễ sợ lắm. Sợ nhất là cái chuyện gì? Sát sanh. Quý vị đừng có nghĩ là mình giờ đây mình sát mình ngon ý nó, mình thấy ngon nó mình sát cho đã lên, rồi để mình ăn cho nó đã lên, thì nó không làm gì mình đâu. Cái lúc bây giờ để mình ngon hả, cái lúc mà mình nằm xuống rồi quý vị mới thấy cái sự trả thù kinh khủng lắm, dễ sợ lắm, không tưởng tượng được. Chính vì vậy mà mình phải nhắc nhở họ đừng lên sát sanh. Cố lên, có những cái cuộc mà mình cũng nên để ý qua. Tôi ví dụ như khi mà đi vào trong cái phòng đó, mà các vị mà vừa là những Việt Nam mà khi đi theo tôi phát hiện ra những cái chuyện mà hoàn toàn có nhiều người không phát hiện được, mà tôi thì tới tài cũng quên rồi, thấy mấy từ lục lão tôi quên rồi. Có những người khi mà tôi đi các tuần rồi về người ta hôm nay như vậy người ta không phát hiện ra, mà tôi lên ngày đầu tiên mà tôi phát hiện ra người ta giật mình luôn, nó mới cười đó được cái gì rồi. Khi mà đi tới những cái nhà như vậy, cái người ta treo cái hình Phật mà ta sợ là dơ cái tường đó, cái chỗ mà quang minh quán đại người ta không treo, mà ta treo xong cái tấm màn nó che gần một nửa cái tấm hình Phật mà người ta không hay. Quý vị có hiểu không? Còn ví dụ như tấm hình Phật có thể mình chúng ta có thể treo trên đầu, có thể treo hai bên, có thể treo dưới nền được, nhưng mà treo dưới chúng ta thì phải treo cao một chút, người ta treo thấp ngang cái mặt giường như vậy, suốt như vậy mà người ta không hay. Có nhiều người nói trời ơi sao, tại sao mà treo một cái chân, tôi nói đúng á, treo như vậy là thấp kính đó, đáng lẽ mình treo cao như vậy người ta nhìn chút người ta mới nói treo thì thấp dưới,
người ta không phát hiện được. Có một lần cái tôi tới như vậy, cái đầu tiên vô cái tôi bắt đầu niệm Phật, tôi đứng như là tôi nhìn Phật, tôi lên thấy vậy, là người ta treo cái hình Phật mà bên cạnh một cái đầu con nai. Người ta cắt cái đầu con nai, người ta cắt hình tượng Phật con nai nó nhỏ lắm, người ta cạo cái còn lòi cái sừng ra thôi, với cái chốt thọ thôi, ta móc lên để ta treo móc áo đó, quý vị biết không? Rồi ta treo cái hình Phật dưới cái móc áo, người ta không hay. Mà người ta nhận qua một tuần lễ rồi, không ai phát hiện hết trơn á. Cái tôi đứng từ ngó thì chắc tại giờ tôi nói lên nhà, cái tôi nói kêu tại giờ tôi nói á, thì thường thường người ta bắt tôi đi thôi, đi gọi khách thì khách thì á, tôi kêu cái người nhà anh tới anh gỡ cái hình đó xuống, anh xuống liền. Rồi cái có nhiều người cái để cái hình của một đứa cháu nổi ở trên cái bàn, cái bàn coi như cái bàn uống nước của bà cụ đó. Có bà cụ này á, hồi giờ có thích cái đứa cháu này lắm, mà thích lắm, mà thích để bên cạnh lắm, mình thấy vậy mà hồi giờ cả tuần lễ người ta vẫn để như vậy. Người ta không hay. Có nhiều người ta để cái hình mà của vợ chồng mà hồi mới cưới nhau rồi mấy bao nhiêu anniversary gì đó, ta để cái chiếc rồi, ta để bên cạnh gì đó, mà tất cả những người ta không hay. Mà có nhiều người ta hay rồi mà không phải là nhiệm vụ của họ, người ta không dám nói. Thì những cái chuyện đó là những người mà tổ trưởng này phải có cái linh hoạt chuyện đó. Thế như vậy là tìm cách đem chuyện đó xuống liền. Ta để một cái hình Phật thiệt to thế này bên cái hình Phật đó, ta để một cái hoa phía bự bên cái hình Phật đó, mà người ta không hay. Người ta đến như vậy cho nó trang trí, cho nó đẹp. Xin thưa là tất cả những cái mọi nó đẹp xuống hết. Tất cả những hình ảnh của người gia đình tụ tập lại cho gia đình, cho nó đông đảo về đoàn tụ, mình đem xuống hết. Để chi? Để cho cái người bệnh nó khi người ta mở cái mắt ra, thì một cái hình ảnh duy nhất đập vào trong cái đầu họ là chính là hình A-di-đà Phật. Có nhiều khi mình để vô đây là A-di-đà Phật, mình để vô đây là phổ hiền Bồ Tát. Cái hình phổ hiền Bồ Tát cũng trang nghiêm lắm, cũng đẹp lắm. Chúng ta nên khuyên đem cái tấm hình phổ hiền Bồ Tát xuống, chỉ để duy nhất là một tấm hình A Di Đà Phật hoặc là Tây Phương Tam Thánh. Nhưng mà thực sự là để tấm hình A Di Đà Phật mạnh hơn, nó làm nó đập thẳng vào cái tâm, cái tâm người ta, để cho người ta quán vào đó, ta nhìn vào đó và người ta nghĩ vào đó mà người ta niệm Phật. Một đường duy nhất là đi về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ là ví dụ như cái dự đường ở đây rất là tốt, là rất là hay, là tất cả cái hình này đồng bộ hết trơn, tức là sanh là tranh hết, đỏ thì đỏ hết, vàng thì vàng hết. Không nên để chỗ này là hình tranh, để chỗ kia là hình vàng, để chỗ kia là hình trắng, nó mất cái nhất tâm được. Đó là cái phương pháp mà coi nhau được. Nhất tâm là gì? Là cứ ngỡ một lần một dài sẽ đi theo người đó. Quý vị nên nhớ là khi mà mình chết đi rồi thì oan gia trái chủ của mình có tính hiện ra cái thân Phật, hình ảnh Phật đó là gạt mình nữa. Nhưng mà có một điều duy nhất quý vị nên nhớ cho nó cho vững cái nguyên tắc này, là cái hình A Di Đà Phật tuyệt đối không có một vị nào có khả năng thực hiện được cái chuyện này. Cho nên mình nắm được vững cái nguyên tắc này mà mình khai thị cho người ta, mình nắm vững cái nguyên tắc này mà đi hộ niệm cho người ta, cứ chỉ dấu hiệu cho người ta đây là A Di Đà Phật. Khi mà cái người đó chấp nhận đây là cái thông tướng của A Di Đà Phật thì không còn ai có khả năng làm được cái chuyện này. Còn nếu mà chúng ta không xác định cái chỗ này mà chúng ta treo vào đủ thứ hết trơn, thì khi mà chúng ta không nhận rõ, để lỡ mà người đó người ta mơ mơ tỉnh tỉnh vào đó, nào là say say đó, đã nhìn thấy những cái phần nào đó hiện ra hào quang phất phới, rồi người ta chấp vào đó là tình tình cảm của cái phật, thì chấp vào đó là những sư lương cái quan phật, thì chấp được đó là một cái này của chấp vào chúng ta đi theo là rất dễ bị lạc. Chắc chắn là trong cái khi năm năm ngoái người ta nói chuyện này rồi, thì bây giờ cũng nói lại cái chuyện này để cho quý vị khi mà khởi động đi một niềm tin nắm vững. Không phải là chúng ta mới nói nhiều như vậy đâu, nhưng mà mình có cái chỗ nào khuyết điểm của cái gia đình đó mình nói, rồi sau đó trong những lần khai thị, sau đó mình tiếp tục nói tiếp, để mà cái lúc mà 10 phút như vậy mình làm sao mà khuyên gia đình chấp nhận cái hồ niệm, chấp nhận cái kỷ luật hồ niệm, tin tưởng vào cái hồ niệm, rồi mình khai thác thêm một cái số mà cái yếu điểm, cái điểm yếu của cái người bệnh, rồi mình nắm vững như vậy, để khi mà mình đi hồ niệm, khi mình thấy cái người mà mình người ta hiện ra một cái hiện tượng nào, mình gắn liền, mình không gắn được thì mình cứ mò, mình khai thác mò, tức là mình giải cho họ cái này, rồi chút nữa mình giải cho họ cái kia, rồi ngày mai mình giải cho họ, mình giải hết tất cả những cái mà mình thân của họ, báo cho mình biết. rồi trong khi mà cái hồ nhận như vậy, khi mà thấy cái người bệnh mà hiện ra như vậy, mình sao mà hỏi thêm người nhà là họ có những gì mà quý vị quên chưa khai với tôi không, hãy cố nói thêm ra đi để mà chúng ta có giải, chúng ta biết được, tắt mặt được, biết được cái bệnh gọi là bệnh si, bệnh mê, cái bệnh mà bệnh dại của cái người đã đi đó, cái bệnh mà tham chấp đó, bệnh dại đúng vào cái chỗ đó, mình cứu họ dễ lắm, còn không mà cứ giải khó lắm. Và cái phương thức mà khai giải đừng có nên thầy để mà coi như trống kẹt mà trang như bắt, cứ dùng hình thức rất là tự nhiên, càng tự nhiên thì nào càng hay chừng đó. Và lúc nói như vậy mình nói vững vàng cái niềm tin tưởng vững chắc để mình vượt khó lên. Tôi không biết làm sao mà tôi thấy khi mà mình vượt khó lên như vậy, có nhiều khi chỉ cần 2 tiếng đồng hồ nói chuyện vào 2 tiếng, họ tin tưởng dữ lắm. Từ trước đó là con cái khóc lóc, vợ chồng khóc lóc, nào người hàng xóm hàng đồng tha thứ, sau đó họ vui mừng dễ sợ lắm. Và cái người mà sắp tới chết họ trong chờ tận tiên ra đi, cái đó là cái khả năng khai thị. Tôi biết chắc chắn ở đây có nhiều vị có khả năng khai thị trong đó, quý vị cứ khai thị đi, đừng có sợ. Nhất là một lần khai thị như vậy mình có thể mình ngập ngừng, nhưng mà khi thị 2 lần là tự nhiên hết. Và khi mà khai thị như vậy, quý vị nên nhớ khi một cái tâm mình thật thì chư long thiên hộ pháp đang gia trì cho mình trong lúc mình còn niệm, chư vị bồ tát đang gia trì trong lúc mình còn niệm. Chính nhờ cái gia trì này mà cái tiếng nói mình nó có trọng lượng trong đó, mình giải được trong đó đó. Còn bây giờ đây có thể là nhiều khi mình nói như vậy nhưng mình không biết được, nhưng mà mình cứ làm thôi. Thường thường ở trong những cái đoạn lần đầu đó mình nói nó cứ bóc phải con sao nó nghe thôi, rồi nhờ cái lực của đại chúng hộ niệm lên. Nhưng mà sau vài lần rồi tự nhiên thông mà cái lần này mình nó bóc chứ lần sau mình nó không bóc được, rồi cái tự nhiên nó bắt đầu cái lần sau nó bổ túc cho lần trước, lần trước bổ túc lần sau, cho nên tự nhiên cái đối diện với một cái cảnh tượng như vậy mình nói liền, mình khai liền tại chỗ, mình nói mà họ mình không ngờ được, mình giải không ngờ được. Quý vị có hiểu khi mà mình giống như một cái đấu trí của anh, đấu trí của anh này, đấu trí về những cái tham chấp của người bệnh, đấu trí về cái những cái mà coi như thương nhớ cái người thân sắp chết, gia đình không chịu không nỡ để cho người thân ra đi. Nhưng mà giờ mình giải quyết như vậy tự nhiên mình giải quyết hay lắm. Cô em sáng cô em trong nhà mà có người chó nuôi mèo, quý vị cũng cẩn thận cái chuyện này. Khi vô đó thì tự nhiên nhất là những người tôn trưởng phải có cái con mắt láo liền cái vô nhà người ta láo liền. Con đứa nhà này luôn bắt con chó, nhà kia luôn lớp mèo, mình láo liền mình ra, mình ra là mình tìm. Tức là mình cũng dặn người tôi, thí dụ như người ở dưới giữa đây là đang ngồi niệm, mình ngồi đây thì nó bên kia, ở kia mình nó này. Nhiều khi mình đang ngồi niệm như vậy mà trên cái bàn thờ lại là trên góc này có người đứng nhìn xuống và không hay, quý vị hiểu không? Đó là những cái mà nếu mà mình không sơ ý, nó phát mạnh mất cái đường bản sanh của cái người thân, chứ không phải là được. Tôi nói thiệt, con chó nó chạy lên nó hiền lắm cái gì không nè, nhưng mà mình không để ý vô để nó coi chừng nó lại trở thành một cái con vật lạ lùng lắm, nó phát mạnh mất cái đường bản sanh của cái người đó mà không hay. Cho nên biết được như vậy, thấy người đó này, hai cụ này là cụ gà lắm này, thôi cái gì chơi còn nó lại đi, hay là nhốt lại đi, con mẹ nhốt nó lại đi, đừng có để nó đi gần nó bệnh. Tôi nói thiệt, con mắt của mình nó bệnh giữ đất bệnh lâu cho con mắt của nó sáng xuống của mình, nhưng nó thấy những cái mà mình không thấy, nó vô nó dục tầm bậy tầm bạ, cũng có thể là hư hại chứ không phải là. Còn những cái chuyện mà ví dụ như là khóc lóc kể lể ôm ấp người thân trong lúc mà gia đình, chúng ta phải dặn dò cho người bệnh, cũng nói luôn cho cái gia đình mà nói chuyện tới người làm gì là đúng rồi, mình cũng nói luôn với cái người thân.
những cái hũ nhựa mà để bàn đó, rồi cái hũ nhựa này để gạo này, hũ nhựa này để nếp này, hũ nhựa này để bát này, hũ nhựa này để đủ thứ, để ngũ cốc đủ thứ, để chi hỏi để chi này, để chi này để chăm bỏ được. Mà thật ra là cái chỗ đó đi qua đây lại mấy năm rồi, tôi nói quên một niệm chữ lắm, tôi có bao giờ nói chuyện đó đâu mà. Nếu mà một người nào đi ăn với ai mà nói như vậy, đấy anh chị bảo nói như vậy là chết tôi rồi, thật sự như vậy. Mà đó là một cái sự tình cờ, tôi thấy ra như vậy là khi mà cái đạo tràng đó hồi niệm cho một người, mà hồi niệm tôi nói rất là nhiều rồi mà không chịu nghe, tức là cái vị mà đi trước nó không chịu nghe, chừng cái tôi hối thua quá thì bứt phá thì đi rồi thì người ta mới làm cái chuyện đó. Mà khi mà làm xong rồi cái tôi nghĩ là nếu có gì mà lực lượng mà yếu đó thì hãy tới cái đạo tràng của cư sĩ đó đó, kêu họ một tiếng, họ đi tới hồ niệm châu ở tại Huế, kêu là một cái đạo tràng tại Huế, kêu một cái nhóm hồ niệm tại bên Đà Nẵng, ở Đà Nẵng đó cái gì đó thuê luôn một cái gì 30 chỗ, kéo một người đầu tư tổ niệm cho cái người ta, tôi đang nghe phát hiện họ lên anh vừa mời bây giờ anh chưa biết chúng ta chưa tổ biết cái gì cho người ta. Ấy tại sao nhân viên như sư làm như vậy? Cái tôi trong điện thoại tôi nói thì bây giờ kêu như sư thay vì để cái sự ở đó thì lượng cảm thấy nó xuống hơn. Chứ làm sao bây giờ? Tôi nói thì thôi giờ tôi nói dở như vậy thôi, bây giờ nói đi sư nói anh thì ông nói là không nên để như vậy, chỉ không biết những gạo gì trơn, nó biết gì cái tấm lụa mà niệm những cái thằng đấy hô niệm nhờ như vậy mà cái mấy vị đó hô niệm vạn. Quý vị thấy không này, nó lạ lùng lắm, chứ mình cứ nghĩ là mình đúng, mình nghĩ là mình hay, mà thực ra là cái đó là một cái thủ tục đẳng đó, từ đầu nào câu đem nó hấp dụng được. Tiêu niệm để giao làm chi, tức là con gia cái chủ, tôi nói thiệt quý vị, khi một con gia cái chủ nhỏ cho con gia cái chủ lớn, mình để chụp cái giao nữa cũng không nhập gì đâu mà, phải không, không ăn nhập gì đâu mà, cái lập thành của mình, tiếp đến hóa giải, mình hóa giải được hết. Thì bây giờ đây còn sắp nữa là tới hết rồi, thì cái phần này là cái phần khởi động, là chúng ta nên nhớ là nhất thiết muốn hộ niệm cho được viên mãn thì có thể bắt đầu nghĩ ngày mai thì mình sẽ tiến vào cái phần mà đề là kỹ thuật hộ niệm như thế nào. Thì cái chuyện này bắt đầu cái gì cứ xoay quanh vào cái chuyện này mà mình sẽ tham gia cho nó đầy đủ hết trơn luôn, sau 3 ngày nói chuyện này mình từ A đến Z làm cho nó vững vàng luôn, để cho khi mình bắt tay vào việc đừng có một cái gì trở ngại cả, mình nó vững vàng, bất cứ một trường hợp nào mình cũng vững vàng. Tại vì xin thưa thật quý vị, muốn cứu một người mang sẵn không có cái gì mà gọi là khó khăn, để làm sao cái thứ nhất là giúp cho người đó phát lên một cái niềm tin tưởng vững vàng là người đó được mang sẵn, dù trong quá khứ người đó đã lỡ tạo ra những cái gì mà tội lỗi sai lầm, thì lúc đó mình cũng tìm cách khóa lấp trên cái tai mình. Nó là bây giờ đã làm lỗi rồi, đã làm tội rồi, mà bây giờ cứ nhớ cái tội đó, mà cứ sợ cái tội đó, mà cứ nghĩ vào cái tội đó, thì chắc chắn đây là cái duyên cho mình để lôi mình sâu vào trong cái tội lỗi đó, để cho mình trải nghiệm của là tội nghiệp khó pháp không tốt gì đâu cả. Hãy quyết lập ăn năn sau để mà niệm Phật thì người thầy thôi chắc chắn nói là chắc chắn, mình nói là chắc chắn 100% tin tưởng vững vàng lên, mình nói chắc chắn, còn chắc chắn hay không chưa nói tới sau, tức là người ta tin tưởng vững vàng là mình để mình tạo cho người ta cái niềm tin cái đại, vì cái tâm cứu người có gì không sợ. Và thực sự tôi nói rằng nếu mà cái người đó tin tưởng chắc chắn vững vàng quyết lập bản thân rồi, thì trong kinh Phật đó là 10 điểm tâm sinh chính là những trường hợp của này này. Nếu mà người đó vững vàng tha thiết được bản thân, thôi bảo rằng niệm Phật đó là 10 điểm tâm sinh, chúng ta niệm cho 3 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, làm sao không được bản thân? Thực sự được bản thân là bản thân gì? Bản thân hạ học cũng là bản thân. Mà giả sử như bây giờ mình đi tệ đi nữa là đưa cho họ đi về cái gọi là cái ni thành trên tay chúng tôi, là họ cũng vượt qua tam giới, cũng một đời thành Phật, tại vì 500 năm nằm trong ni thành, cái mức sung sướng họ còn hơn cái ông trời ở dạng ma thiên này được lên có tầm thường. Sau 500 năm họ vẫn nhập phẩm được như vậy, mà nhập phẩm là tam phẩm đều được viên mãn. Mình thấy có vi diệu bất khả tư nghị, thì cứ việc nói thẳng đánh họ đi, khuyến khích họ đi tin tưởng vững vàng. Người văn mà không tin tưởng, mình nói là tin tưởng tin tưởng tồn tại đấy. Quý vị có biết rằng những cái chuyện mà bản thân có những người ông bà tôi mà người ta là cái là tôi nói với người đó thì ví dụ quý vị tin tưởng cho tồn tại đấy, đưa chúng tôi một tiền chắc chắn nhà thành phố được bản thân 100%, không mất một tí nào hết. Quý vị mà tin tưởng như vậy giao cho tôi đi vào kiểm tra cho tôi. Có nhiều người ta cứ bắt chước cái cái đó, người ta nói như vậy cho nên người ta đầu tiên hết trơn rồi cũng cho người ta hồi niệm xong rồi họ mất muốn chết luôn. Một điều nữa xảy ra bất khả tư nghị, một người hồi niệm 3 tiếng cũng được huyền thoại, có nhiều 20 mấy tiếng, có nhiều 18 tiếng trơn đó. Ông ra đi thông thường tốt lắm. Trong trường tiếp quý vị cái hồng nhật cái bụng chưa bướng lên nè, chưa bướng mà cái người mà liệm á họ có một kinh lộn với cái bà hồi niệm luôn. Có quý vị mà làm như thế này lỡ mà bất cứ bụng ra cái thì làm sao mà tôi liệm đây ta phải cứ được cái gọi là sơn an cố chính mà cái chị đó chị nhanh để ông cái hồng nhật nói thôi bây giờ tôi lỡ rồi tôi không dám làm nữa thôi, vậy quý vị tôi liệm đây không có gì quý vị cứ liệm cái chuyện bây giờ ông thấy tôi sợ cực quá rồi. Cái chị đó thì nói nếu mà nó mà ra thì tôi sẽ chung quan tâm tôi làm cho anh, cứ làm đi, cứ làm cho mạnh vẫn được, nó sao hết trơn, nếu nó mà ra tôi làm cho tôi chịu, tôi nói tôi hốt cái đồ ra trong bụng cái đang sao người ta nói người ta liền đâu có sao đâu à. Ông ra đồng ý tay chào bái bai mọi người ra đi, trước giờ phút ra đi 4 lần thấy được tha gì nào quan âm thế chí cùng đại thế chúng tâm, mà trong cái hàng chữ người ta đưa ai cứ ông thường biết thấy Phật và Bồ Tát tôi la móc khổ của riêng mình, tôi làm sao có thì được thành chữ này, là tại vì cái người mà quay phim, cái người mà biết đạo đó đâu có phải là người làm phim đâu, chỉ nói như vậy ông làm phim nhớ như vậy ông em ghi vô ông Trương Viết Trang thấy Phật và Bồ Tát hơn. Tôi nói cái câu nói này sai, mình niệm Phật mình ngồi niệm người ta mình biết đạo rồi mình cũng được nói như vậy, mà quý vị phải nói là ông Trương Viết đã cho chúng tôi biết là hay là đang thấy A Di Đà Phật cùng với thân chúng ta đó thì mới đúng nghĩa lý đạo của cái phương pháp của mình. Cho nên là thấy Phật và Bồ Tát đó, hồi nãy mình nói rồi, thấy một người giống như Phật, đó cái tướng là Phật đi theo được, người ta sẽ biết là coi cái lần này chữ này, thấy là tôi thấy Phật đầu tiên mục tiêu thực ra không phải như vậy. Chỉ khi nào A Di Đà Phật hóa hiện ra giống hệt như cái tấm hình mà mình đang hồi niệm cho họ thì báo thần chắc chắn nói với người đó hay mạnh dạn đi theo A Di Đà Phật, mà mình còn chạy họ lúc nào cũng chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật còn đi về Tây Phương niệm tiếp A Di Đà Phật. Khi mà Phật đã ứng hóa ra rồi, ngài phóng quang rồi, ngài đã gia trì rồi, ngài đã khai tâm cho mình rồi, họ đi đi vào cái chỗ chấp tâm bất loạn rồi, họ đã biết được lý đạo đó rồi. Còn chúng ta không có hối rõ chuyện này, bác ơi bác thêm Phật đi Phật về Tây Phương ha, Phật thấy Bồ Tát còn thấy Bồ Tát ha, thì theo Bồ Tát còn sướng hơn là theo theo nhiều chỗ khác sao, quý vị có hiểu không? Cái câu nói này nhìn qua thấy đúng ha quý vị, nhưng mà coi chừng một vị con gia thế chủ muốn gặp mình không dạy gì mà biết là con quỷ thiệt chuyện mà tới mà gặp mình đâu à, mà biết liền ha quý vị. Nhưng mà nó đó biết là ông cha, biết là bà mẹ, biết là một người rất là đẹp trai, biết là một người nào là ăn bó cái, biết rằng là hoa tây hoa là đẹp vô cùng đẹp, thấy mừng quá đi theo được, chứ đừng xác định rõ rệt. Có nhiều người câu hỏi nhé, nếu mà mình đi như vậy, nếu xác Phật thấy Phật thì ma niệm Phật cũng được, thôi đúng lắm. Tại cái Phật cái gì đó, ma thì thành mới gặp ma, chứ nếu mà Phật niệm là Phật thì có ma nào tới gặp Phật đâu mà. Phật nào, A Di Đà Phật, phải nói cho rõ ràng, Pháp giới là Phật, ở trong câu A Di Đà Phật, và cái người lập ra cái đại nguyện để cứu độ chúng sanh, tiếp độ chúng sanh về thế giới chính là A Di Đà Phật. Trên pháp giới này không có một người nào được quyền phá cái lẽ đó, cho nên chúng ta cứ nắm vững cái căn bản đó mà chúng ta cứ người thì thật sự là dễ dàng. Tôi nói dễ dàng thì ở đây chúng ta đã có chứng kiến, như nãy anh bóc nói là chứng kiến là cái chị ra đi rất là tốt, tôi rất là tốt. Và đáng tiếc là cái ngày chị ra đi tôi cũng có thể được hôn niệm tới Việt Nam, nhưng mà quý vị cũng ở đó lúc đó thì đi gọi cho tôi, thì lúc đó tôi đang ở trên chiếc xe mà đi hôn niệm cho người khác. Quý vị cái đó này mà tôi hiểu quý vị có cái thành công như vậy, thực sự là cái đạo tràng chúng ta là cái đạo tràng cứu độ chúng sanh. Thì để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì xin tôi lấy cái lời nói của ngài Thắng Quang ra
cái đạo tràng thành tựu không phải là một cái nơi để cho hàng vạn người lui tới tu hành, mà ngài nói là một cái nơi nào mà cứu độ được một chúng sanh phạm sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản, ngài nói đơn giản như vậy. Cho nên mình nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ đi những cái đạo tràng hàng vạn người. Nếu cái đạo tràng hàng vạn người đó mà có phương pháp cứu độ từng người chúng sanh, thì cái đạo tràng hàng vạn người đó sẽ thành tựu một cái công đức lớn vô lượng vô biên. Nếu mà thí dụ như hàng vạn người đó mà không cứu được tội được chúng sanh, thì cái người đó gieo duyên Phật pháp, gieo duyên Phật pháp nó có công đức của cái gieo duyên Phật pháp. Mà theo như ngài Ấn Quang nói, khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phần bị phàm phu trở nên Phật chân giác. Cái công đức này vô lượng vô biên hơn hẳn là gieo duyên Phật pháp cho hàng vạn người tu hành. Vì thế cho nên chúng ta nhắn thẳng cái câu đó, ngài nói chỉ cần cứu một người bản thân về Tây Phương, đem cái công đức đó hồi hướng về Tây Phương, thì đạo nghiệp, thì cái quả đạo của quý vị tự nhiên thành. Cho nên mình cứu được một người tức là chính như cá một cuộc đời của mình tu hành, mình cứ lấy một cái đó mình gửi về Tây Phương chắc chắn nhận nào quả đó. Thì muốn chi là mình cứ tiếp tục cứu người. Bây giờ ví dụ ở cái tại cái địa phương này người ra đi ít quá, nhưng mà cái tâm nguyện của quý vị là tâm nguyện cứu người, cái tâm nguyện của quý vị là tâm nguyện cứu người độ người ráo đi này, thì cái tâm này nó đã bao trùm khắp giới rồi, nó đã có tất cả những công đức trong đó rồi, nó đã vượt qua tất cả những trái quý vị đó rồi. Chứ không phải quý vị bây giờ ở đây chúng ta không có ai cứu được, thôi thì ở mà ai lấy đến tới tôi thì ai đi được đi. Cái tâm đấy là cái tâm bó chúng sanh, quý vị có thấy không? Tất cả đều trong tâm chúng ta hiện ra hết. Cái tâm quý vị cứu người tự nhiên việc mà nguyên lại không là chính cái tâm này, thì chúng ta nên cố gắng giữ cái tâm này cho đến khi này mà chúng ta đi về đây không mới thôi. Quý vị gây ớm này, như vậy cái ngày nào mà chúng ta có dịp cứu độ của chúng ta thì chúng ta đi còn niệm tên người ta. Cái ngày nào có thì chúng ta quay quần lại với nhau, cùng nhau niệm Phật, chí thành niệm Phật, để cho từ chúng ta hóa giải tất cả những con thiên xa, để cho từng người chúng ta an nhiên tự tại có được phương pháp đi bằng sanh về Tây Phương. Còn đặt tất cả những cái chiều này mong chưa 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 bày các bậc tiên tướng để chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương. Nào bây giờ ha, nhau thấy tất cả anh em những người đã thành Phật đó ra. Nam mô A Di Đà Phật. Thì sau đây là tới giờ rồi thì chỉ là 30 phút, và sau 30 phút thì chúng ta trở lại cái vấn đề là giải quyết cái câu hỏi, và cố gắng là trong cái đề tài hôm nay là chúng ta chuyên cái ổn định. Thì những câu hỏi nào mà nói về ổn định thì rất là tốt hơn. Sở dĩ mà quý vị mà có thì câu hỏi nào khác cũng không sao. Giờ con cái tập là không bao giờ dám có một cái câu hỏi của vị nào hết, dù nhỏ dù lớn thì con sẽ cố gắng.
Mà nếu là trả lời được thì con thì trả lời, mà nếu mà trả lời không được thì con cũng xin thành tâm trả lời trước, là tại vì cái khả năng của con cũng có giới hạn. À, vì ha, nếu mà thí dụ có những câu hỏi mà không trả lời được thì con cũng xin thành thật là sẽ kêu gọi tất cả quý vị, ai mà trả lời được thì cố gắng cùng với nhau. Đấy rồi, đức ha. Ai ai gì nào mà xin tất cả quý vị mình nghĩ rồi.
Thưa quý cô bác, chúng ta có độ khoảng nửa tiếng nha, tới 3:30 thì chúng ta sẽ trở lại. Thì quý bác có thể ra ngoài chúng ta uống cà phê, uống trà, nghỉ dài lại chút xíu rồi chúng ta về. Chúng con có để những cái tờ giấy và viết ở trên cái bàn này đây. Quý bác có những câu hỏi nào chúng ta thắc mắc chưa rõ thì xin quý bác cứ hoặc là những gì mà bác Duy Âm trình bày thì chúng ta nãy giờ đó mình cũng chưa rõ lắm thì chúng ta cứ hỏi lại cũng không sao. Thì chú sẽ dẫn lại một lần.